Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ năm ngày 7 tháng 7 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây. Việt Nam trúng cử vào Ủy ban Liên chính phủ Công ước UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể. Sáng nay, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước bắt đầu bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông với môn thi đầu tiên là môn ngữ văn. Tất cả các điểm thi đã sẵn sàng, các địa phương tạo điều kiện tốt nhất có thể giúp thí sinh có trạng thái tâm lý thoải mái nhất khi thi. Bộ Tài chính họp bàn với Bộ Y tế và các địa phương gỡ vướng mua sắm thuốc vật tư y tế. Chính trường Anh trải qua một ngày với các diễn biến căng thẳng khi có tổng cộng trên 40 thành viên chính phủ Anh ra đi để gây sức ép buộc ông Boris Johnson từ chức thủ tướng. Mỹ và Anh cảnh báo về các hoạt động gián điệp của Trung Quốc. Phần cuối chương trình là bình luận. Kiểm soát lạm phát cần sự hợp lực từ nhiều phía. Bây giờ là tin chi tiết. Tối qua tại Nhà lớn Hà Nội, Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tổ chức đêm nhạc cổ điển Dream Concert, gây quỹ ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam tham dự. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lãng hoa chúc mừng. Tin của phóng viên Việt Cường.
Đêm nhạc nhằm kêu gọi sự trợ giúp, hợp tác từ các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước với mục tiêu hỗ trợ ngày càng nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo, trẻ em khó khăn nhằm thực hiện những quyền cơ bản của trẻ em, tạo ra cơ hội phát triển bình đẳng và có cuộc sống tốt đẹp hơn. Tại chương trình, Giám đốc Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam tiếp nhận hơn 2 tỷ đồng tài trợ của các cá nhân tổ chức ủng hộ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã trao quà và hỗ trợ học bổng trị giá 2 triệu đồng cho 20 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.
Tại Paris, Pháp, trong khuôn khổ kỳ họp Đại hội đồng lần thứ 9, các quốc gia thành viên Công ước Bảo vệ Di sản Văn hóa Phi vật thể, Công ước 2003, Việt Nam đã trúng cử làm thành viên Ủy ban Liên chính phủ Công ước Bảo vệ Di sản Văn hóa Phi vật thể, nhiệm kỳ 2022-2026, với 120 phiếu, cao nhất trong số các nước trúng cử.
Đây là lần thứ hai Việt Nam đảm nhận trọng trách này tại cơ quan điều hành then chốt về văn hóa của UNESCO. Điều này có ý nghĩa quan trọng về nhiều mặt, thể hiện vị thế và uy tín ngày càng cao của đất nước trên trường quốc tế, thể hiện sự tin tưởng của cộng đồng quốc tế đối với khả năng đóng góp và năng lực điều hành của Việt Nam tại các thể chế đa phương toàn cầu, là sự ghi nhận đối với những đóng góp của Việt Nam trong quan hệ với UNESCO trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản phi vật thể trong nước và trên thế giới. Đây là kết quả của đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa và hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng của Việt Nam, đồng thời là kết quả của quá trình triển khai bài bản và đồng bộ kế hoạch ứng cử của Việt Nam trong những năm vừa qua. Đại sứ Lê Thị Hồng Vân, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO nhấn mạnh, với tư cách là thành viên Ủy ban Liên chính phủ nhiệm kỳ 2022-2026, Việt Nam sẽ có điều kiện thuận lợi để đóng góp hơn nữa cho việc hoàn thiện, thực hiện các mục tiêu và ưu tiên của Công ước 2003, nâng tầm quan trọng của di sản văn hóa phi vật thể, vì đây không chỉ là nguồn lực thiết yếu cho đa dạng văn hóa, sáng tạo, đối thoại giữa các nền văn hóa và gắn kết xã hội, mà còn là động lực cho sự phát triển bền vững.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký ban hành quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo quyết định, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm đơn giản hóa quy định trong 10 ngành nghề kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục, trong đó có hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non, hoạt động của cơ sở giáo dục phổ thông, hoạt động của cơ sở giáo dục đại học, hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp, kiểm định chất lượng giáo dục, dịch vụ tư vấn du học, hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài, v.v. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Buổi sáng, các thí sinh thi môn ngữ văn theo hình thức tự luận. Thời gian làm bài 120 phút. Thông tin nhanh từ Bộ Giáo dục và Đào tạo đến tối muộn hôm qua thì có hơn 989.000 thí sinh đến các điểm thi để làm thủ tục dự thi. Như vậy còn hơn 10.000 thí sinh cả nước chưa làm thủ tục dự thi, trong đó chủ yếu ở Nghệ An và các thí sinh này chủ yếu ở vùng sâu vùng xa và nơi có bị mưa lớn. Và sáng nay thì các em vẫn có thể đến sớm để làm thủ tục trước giờ thi.
Theo báo cáo, số thí sinh thuộc diện F0 là 38 thí sinh. Các hội đồng thi đã thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ thí sinh làm thủ tục dự thi thuận lợi, phổ biến quy chế đầy đủ, triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 phù hợp với thực tế của địa phương, đồng thời có các phương án dự phòng, ứng phó với các tình huống bất thường, đảm bảo tổ chức kỳ thi an toàn nghiêm túc. Tại các hội đồng thi ở vùng cao, vùng có nguy cơ xảy ra mưa lũ, nhiều hội đồng thi cũng đã tổ chức đưa số thí sinh nhà xa đến ăn nghỉ tập trung tại các cơ sở giáo dục có phòng ở nội trú, bán trú, đảm bảo các thí sinh tham gia kỳ thi được thuận lợi an toàn. Ông Vũ Văn Cương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Chủ tịch Hội đồng thi huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu cho biết.
Về đảm bảo các phương tiện giao thông đi lại trong mùa mưa thì huyện đã có những kế hoạch và cái phương án dự phòng để phòng những cái tình huống bất trắc xảy ra, đồng thời có cái phương án bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho các em học sinh trong cái điều kiện COVID. Huyện cũng đã bố trí cái nguồn kinh phí để hỗ trợ cho các em học sinh trong 3 ngày thi với mức hỗ trợ là 100.000 đồng một em trong một ngày thi.
Lực lượng thanh niên, sinh viên tình nguyện cũng được bố trí ở các địa điểm thi để sẵn sàng hỗ trợ các em và phụ huynh về đi lại, hướng dẫn các thủ tục cũng như phục vụ nước uống, giúp các em có tâm lý thoải mái nhất trước khi bước vào kỳ thi. Nhiều thí sinh bày tỏ tự tin vào kỳ thi quan trọng này.
Các thầy cô và các bạn động viên tinh thần để mà học tập để cho chuẩn bị cho kỳ thi tốt hơn thì em cũng có tâm lý ổn định, không có lo lắng cho lắm.
Em giữ bình tĩnh cho nó không có quá lo lắng quá. Giờ là hiện tại em cũng đã làm nhiều cái đề, cũng ôm công thức mà lý thuyết.
Về phần mà đăng ký thì thầy cô chỉ rất là tận tình, và em cũng là hiểu được và có thể là làm rất là nhanh chóng. Về cái phòng thi thì có cái sơ đồ để mình dễ tìm được phòng thi và có những tình nguyện viên chỉ dẫn cũng tận tình. Em mong muốn là mình sẽ trải nghiệm bản thân để có một cái cuộc thi thật là thành công. Tới thời điểm này thì em đã tự tin để có thể hoàn thiện được cái bài thi của mình.
Bên cạnh việc chuẩn bị tốt về tâm lý, sức khỏe và kiến thức, thí sinh cũng cần lưu ý những quy định trước khi bước vào phòng thi để tự tin tham gia thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Các em có mặt tại phòng thi đúng giờ và đúng thời gian quy định ghi trong giấy báo dự thi để làm thủ tục. Và theo quy định mới thì thí sinh phải để đồ cách phòng thi 25m nhằm ngăn chặn tình trạng gian lận thi cử bằng công nghệ cao. Vì thế các em không nên mang theo điện thoại, đồng hồ thông minh khi đi thi để đề phòng tránh bị thất lạc đồ. Các em cũng tuyệt đối không mang theo tài liệu và thiết bị truyền tin để tránh bị đình chỉ thi. Do tính chất quan trọng của kỳ thi nên thí sinh khó tránh khỏi cảm giác hồi hộp, lo lắng trước và trong ngày thi. Điều này là dễ hiểu thôi. Và để giảm căng thẳng, các em nên hít thở sâu và chậm, giữ tinh thần bình tĩnh và lạc quan. Chúc các thí sinh may mắn và thi đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi này. Chương trình Thời sự sáng xin chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Tại Hà Nội, chương trình phát triển Liên Hợp Quốc UNDP tại Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tổ chức lễ khởi động quan hệ đối tác chiến lược toàn cầu giữa UNDP và chính phủ Nhật Bản tại Việt Nam nhằm thúc đẩy các hoạt động kinh doanh có trách nhiệm trong các công ty Nhật Bản hoạt động tại Việt Nam và chuỗi cung ứng của họ. Dự án mới này sẽ giúp tăng cường sự hiểu biết và năng lực của các chính phủ, doanh nghiệp Nhật Bản và các nhà cung cấp cũng như đối tác của họ trong việc thực hiện các quy tắc hướng dẫn của Liên Hợp Quốc. Việt Nam là một trong 17 quốc gia được chính phủ Nhật Bản ưu tiên để thực hiện dự án toàn cầu này nhằm thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm trong các công ty Nhật Bản hoạt động ở Việt Nam và chuỗi cung ứng. Vào chiều tối hôm qua, Bộ Tài chính có buổi làm việc với Bộ Y tế, các đơn vị liên quan và địa phương để ra soát các vướng mắc trong các quy định hiện hành và đề xuất các giải pháp tháo gỡ trong mua sắm thuốc, thiết bị, vật tư sinh phẩm y tế.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho biết hai bộ sẽ cùng vào cuộc để sửa đổi một số quy định có liên quan, vướng ở thông tư nghị định nào thì sửa ở thông tư nghị định đó. Trên cơ sở rà soát sẽ hoàn thiện và trình các cấp có thẩm quyền ban hành cũng như ban hành các quy định thuộc thẩm quyền của hai bộ. Để chính sách sớm đi vào thực tiễn, dự kiến các quy định pháp luật sẽ được trình theo trình tự thủ tục rút gọn và sau khi được ban hành cần phải tổ chức tập huấn để thực hiện cho đúng.
Một thông tin đáng chú ý trong lĩnh vực y tế là theo số liệu thống kê chưa đầy đủ. Cả nước có tới 10.000 y bác sĩ xin nghỉ việc ở các cơ sở y tế công lập trong thời gian qua. Nguyên nhân thì có nhiều, song tựu chung là thu nhập thấp lại thêm quá nhiều áp lực trong đợt cao điểm chống dịch COVID-19 vừa qua, khiến nhiều y bác sĩ phải rời bỏ cơ sở y tế công lập. Phóng viên Anh Thu, kênh VOV2, gặp gỡ những người gắn bó với ngành y nhiều năm, nay phải xin nghỉ để tìm hiểu thêm về nỗi niềm của họ.
Từng công tác ở trạm y tế phường, một quận lớn tại thành phố Hồ Chí Minh, cũng từng có đồng nghiệp lăn xả trong cuộc chiến chống lại COVID-19. Trong cuộc đời làm nghề của mình, chưa bao giờ bác sĩ Ca nghĩ rằng có một ngày chỉ vì lương không đủ sống mà phải rứt áo ra đi.
Em cũng nghỉ ở trạm y tế đầu năm luôn rồi, kiếm chỗ khác làm.
Gần chục năm công tác ở trạm y tế phường, bình quân mỗi tháng bao gồm cả lương và phụ cấp, bác sĩ Ca được khoảng 10 triệu đồng. Anh nói rằng sống ở một thành phố được ví là năng động nhất cả nước, số tiền ấy chẳng thấm tháp vào đâu.
Mấy năm trước thì em thấy mấy hội nghị cũng có bạn bảo chỉnh tốn lương rồi nhưng chưa thấy thay đổi, cần quan tâm hơn cho tuyến cơ sở.
Không chỉ thiếu mà đời sống y bác sĩ ở hệ thống y tế công lập dù là ở đâu cũng khó khăn cả. Bác sĩ Nguyễn Giang Bình ở trung tâm y tế huyện Nậm Pồ, huyện xa nhất, khó khăn nhất của tỉnh Điện Biên. Anh cho biết theo Nghị định 73, trợ cấp công tác phí của nhân viên y tế tuyến cơ sở ở khối dự phòng như anh chỉ được 5.000 đồng một ngày. Và để nhận được số tiền trợ cấp ít ỏi ấy, họ đã phải vượt qua không ít nhọc nhằn.
Chúng tôi đi công tác thì đến tận các bản thì xa, có bản xa đến gần 30 km, thì chế độ cũng thôi chỉ thế thôi. Không đủ anh em tiền xăng. Ở đây thường dân họ đi làm nương xa mà. Thì chúng tôi triển khai những công tác y tế nhiều lúc là chờ triển khai vào ban đêm cơ. Thì mới gặp được người dân làm nương rồi.
T, một bác sĩ làm việc tại bệnh viện huyện ở tỉnh Thanh Hóa, chia sẻ đã công tác ở bệnh viện huyện được 9 năm, hiện giờ tổng thu nhập mỗi tháng được xấp xỉ 6 triệu đồng.
Nói chung là thấp, chưa đủ chi tiêu trang trải cuộc sống, thì mình còn có gia đình vợ con á. Tiền hiện cơ sở của em ấy, nó không có gì ngoài tiền lương cả, cho nên là mong chính sách em lương cơ sở sẽ tăng lên.
Hiện hai vợ chồng bác sĩ T vẫn phải ở nhờ tại phòng dành riêng cho nhân viên của bệnh viện. Và có đôi khi, trong những khoảng lặng của cuộc sống, anh vẫn tự hỏi mình phải làm gì để sống được với nghề.
Hiện Bộ Y tế đang đề nghị các địa phương thống kê chính xác xem có bao nhiêu y bác sĩ xin nghỉ việc, những khó khăn vướng mắc thực tế từ địa phương. Trên cơ sở đó, Bộ sẽ tham mưu cho Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền để đưa ra các chính sách tốt hơn cho các thầy thuốc an tâm công tác. Hôm nay tại Hà Nội, Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị công bố xuất khẩu thí điểm chanh leo chính ngạch sang thị trường Trung Quốc. Phóng viên Minh Long đưa tin.
Việc Trung Quốc đồng ý nhập khẩu thí điểm chanh leo từ tháng 7 năm nay là kết quả của nỗ lực trong thời gian dài đàm phán và mở cửa thị trường nông sản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Chanh leo hiện nằm trong top 10 loại cây ăn quả Việt Nam có giá trị xuất khẩu cao năm 2021. Trong 5 năm qua, sản lượng và giá trị xuất khẩu chanh leo Việt Nam tăng hơn 300%, đưa Việt Nam vào top 10 quốc gia xuất khẩu chanh leo lớn nhất thế giới sau Brazil, Peru, Ecuador. Hội nghị công bố thí điểm xuất khẩu chanh leo diễn ra dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến sẽ tập huấn về các quy định cho những địa phương có vùng trồng chanh leo và các cơ sở đóng gói chanh leo như giám định sinh vật gây hại tại vùng chanh leo, các hướng dẫn cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tại các vùng trồng theo quy định của thị trường nhập khẩu từ phía Trung Quốc.
Cũng trong lĩnh vực nông nghiệp, tối qua tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp diễn ra lễ hội xoài năm 2022. Lễ hội xoài Cao Lãnh được kỳ vọng tạo ra sự gắn kết chặt chẽ giữa nông dân và doanh nghiệp trong liên kết tiêu thụ. Xoài là một trong 5 ngành hàng chủ lực của đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp. Tổng diện tích trồng xoài tại Đồng Tháp hơn 12.000 ha. Tiếp theo là một số thông tin thời tiết đáng chú ý qua phần tổng hợp của biên tập viên Hiền Lương.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước bắt đầu vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2022. Trên cả nước có nền nhiệt cao, nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của các thí sinh. Cụ thể, khu vực Bắc Bộ trong đó có thủ đô Hà Nội, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất dao động từ 29 đến 33 độ. Khu vực Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa dông cục bộ, nhiệt độ cao nhất dao động từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất dao động từ 29 đến 33 độ.
Chính trường Anh hôm qua trải qua một ngày với các diễn biến vô cùng căng thẳng và kịch tính khi có tổng cộng trên 40 thành viên chính phủ Anh ra đi để phản đối và gây sức ép buộc ông Boris Johnson từ chức thủ tướng. Tuy nhiên, ông Boris Johnson khẳng định vẫn sẽ tiếp tục tại vị đến cùng. Tin của phóng viên Quang Dũng, thường trú tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu.
Tiếp sau việc từ chức bất ngờ trong ngày 5 tháng 7 của hai thành viên rất quan trọng trong chính phủ Anh là Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak và Bộ trưởng Y tế Sajid Javid. Trong ngày 6 tháng 7, một loạt các thành viên chính phủ Anh bao gồm 8 bộ trưởng cùng các thứ trưởng cũng như trợ lý bộ trưởng trong chính phủ Anh đã ồ ạt nộp đơn từ chức với lý do không còn niềm tin vào năng lực lãnh đạo của Thủ tướng Anh Boris Johnson. Tổng cộng sau 2 ngày sóng gió, đã có 42 quan chức trong chính quyền Anh từ chức để phản đối ông Boris Johnson. Đối mặt với khủng hoảng chính trị lớn nhất kể từ khi lên nắm quyền, nhưng khi xuất hiện tại Nghị viện Anh chiều ngày 6 tháng 7, Thủ tướng Anh Boris Johnson vẫn tranh luận gay gắt và tuyên bố kiên quyết không từ chức vì đã được cử tri Anh lựa chọn vào năm 2019, nên sẽ dẫn dắt đến hết nhiệm kỳ.
Tôi nhìn vào những vấn đề mà nước Anh đang phải đối mặt, nhìn vào những sức ép mà người dân đang phải chịu đựng và việc chính phủ cần thiết phải tập trung vào những ưu tiên của người dân. Tôi cũng nhìn vào cuộc chiến lớn nhất tại châu Âu trong gần 80 năm qua, nên sẽ là vô trách nhiệm nếu cứ thế bỏ đi vào lúc này.
Với việc chính phủ Anh gần như đang sụp đổ, giới quan sát cũng cho rằng, kể cả trong trường hợp giữ được ghế thủ tướng, ông Boris Johnson cũng sẽ ngày càng khó điều hành chính phủ khi sự phản đối mạnh mẽ giờ đây không chỉ đến từ phe đối lập, mà còn đến từ chính một lực lượng lớn các nghị sĩ trong đảng bảo thủ.
Cục điều tra Liên bang Mỹ FBI và cơ quan tình báo nội địa Anh MI5 vừa cùng cảnh báo về việc Trung Quốc tìm cách đánh cắp công nghệ của họ nhằm đạt được lợi thế cạnh tranh. Tin của phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ.
Giám đốc FBI Christopher Wray và Tổng Giám đốc MI5 Ken McCallum kêu gọi giới lãnh đạo doanh nghiệp không nên đánh giá thấp quy mô và sự tinh vi của chiến dịch đánh cắp sở hữu trí tuệ của các công ty công nghệ phương Tây. Cả hai cùng cáo buộc Trung Quốc sử dụng một mạng lưới các nhân viên tình báo toàn cầu và hệ thống tin tặc do chính phủ nước này hậu thuẫn nhằm tiếp cận các công nghệ mà nước này cho là quan trọng. Giám đốc FBI, ông Christopher Wray, cho rằng chính phủ Trung Quốc là mối đe dọa lâu dài lớn nhất đối với an ninh quốc gia và kinh tế Mỹ, Anh và các đồng minh của hai nước này ở châu Âu và các khu vực khác trên thế giới. Trong một tuyên bố cùng ngày, phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc tại thủ đô Washington đã chỉ trích việc các chính trị gia của Mỹ làm xấu đi hình ảnh của Trung Quốc và coi Trung Quốc là một mối đe dọa với các cáo buộc sai sự thật.
Quan hệ giữa Australia và Trung Quốc xuất hiện dấu hiệu tích cực khi Ngoại trưởng Australia Benioff cho biết bà sẵn sàng gặp mặt Ngoại trưởng Trung Quốc bên lề hội nghị Bộ trưởng G20 diễn ra tại Indonesia vào tuần này. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin.
Trả lời phỏng vấn báo chí khi đang ở thăm Singapore, Ngoại trưởng Australia Benioff cho biết các bộ trưởng của Australia luôn sẵn sàng gắn kết, bao gồm cả bên lề hội nghị G20. Ngoại trưởng Benioff khẳng định lập trường của Australia là cởi mở và sẵn sàng tham gia. Tuy vậy, đến lúc này vẫn chưa có thông tin chính thức về cuộc gặp mặt nếu có giữa Ngoại trưởng Australia và Ngoại trưởng Trung Quốc bên lề G20.
Các cuộc đối thoại chính trị ở Sudan không thành công và không đạt được lợi ích vì các bên liên quan lần lượt rút khỏi đối thoại. Cuộc khủng hoảng chính trị ở Sudan đang trở nên trầm trọng hơn do tình hình chính trị bế tắc hiện nay. Phóng viên Ngọc Thạch theo dõi khu vực Trung Đông Bắc Phi đưa tin.
Các lực lượng chính trị ở Sudan đã phản ứng mạnh mẽ sau tuyên bố rút quân đội khỏi đối thoại của Chủ tịch Hội đồng Chủ quyền Quốc gia Sudan, Fatah al-Burhan, để nhường chỗ cho các lực lượng dân sự lựa chọn chính phủ. Lực lượng tự do và thay đổi đã bác bỏ đề xuất của ông Fatah al-Burhan về việc thành lập một chính phủ dân sự, mô tả đó là một sự lừa dối, đồng thời kêu gọi tiếp tục các cuộc biểu tình. Ông Mubaraka Ardun, người đứng đầu lực lượng tự do và thay đổi ở Sudan nói, lực lượng tự do và thay đổi khẳng định mong muốn thúc đẩy hòa bình đầy đủ và toàn diện với việc thúc đẩy dân chủ quốc gia. Chúng tôi mong muốn đối thoại cùng tất cả các lực lượng chính trị ở Sudan vì sự ổn định quốc gia. Đại diện Liên Hợp Quốc, Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế và Liên minh Châu Phi về thúc đẩy đối thoại Sudan ngày 6 tháng 7 cho rằng không thể tổ chức đối thoại thành công khi thành phần quân sự rút khỏi cơ chế đối thoại quốc gia. Tình hình chính trị ở Sudan lâm vào khủng hoảng khi lực lượng quân sự đảo chính vào ngày 25 tháng 10 năm ngoái, trong đó xóa bỏ quan hệ đối tác đã tồn tại giữa dân thường và quân đội.
Tiếp theo là thông tin thể thao. Theo tin mới nhất từ Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á, AFF Cup 2022 sẽ diễn ra từ ngày 23 tháng 12 năm nay đến ngày 15 tháng 1 năm tới. Thể thức thi đấu sẽ quay lại giống với năm 2018. Các đội tham dự sẽ được phân làm hai bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn, bán kết và chung kết áp dụng thể thức lượt đi và về. Đội tuyển U19 Việt Nam đã giành chiến thắng thứ hai tại giải U19 Đông Nam Á 2022 trước U19 Brunei trong trận đấu hôm qua với tỷ số đậm 4-0. Kết quả này giúp U19 Việt Nam vượt lên trên U19 Thái Lan nhờ giành được 7 điểm sau 3 trận và hơn chỉ số phụ đứng đầu bảng A. Trong khi đó, U19 Thái Lan có trận hòa 0-0 trước U19 Indonesia cũng được 7 điểm nhưng kém bàn thắng so với U19 Việt Nam. Sau trận đấu này, đội tuyển U19 Việt Nam sẽ có một ngày nghỉ trước khi bước vào loạt trận tiếp theo gặp U19 Myanmar vào ngày mai. Ở trận đấu diễn ra trước đó, U19 Myanmar thắng U19 Philippines với tỷ số 3-1 để giành được 6 điểm qua 3 trận, xếp ở vị trí thứ 3, qua đó thắp lên hy vọng tiếp tục cuộc đua giành vé vào bán kết. Thưa quý vị và các bạn, lạm phát tăng cao, tăng nhanh đang diễn ra ở nhiều nước trên thế giới, chủ yếu do giá cả năng lượng và thực phẩm tăng vọt. Những tác động từ việc tăng giá và đứng ở mức cao của một số mặt hàng nguyên liệu nhiên liệu nhập khẩu là đầu vào của nền kinh tế cũng đã và đang tác động không nhỏ tới nền kinh tế nước ta. Biên tập viên Nguyên Long có bình luận, kiểm soát lạm phát cần sự hợp lực từ nhiều phía, qua giọng đọc của phát thanh viên Kim Phượng.
Nhìn vào chỉ số giá tiêu dùng CPI 6 tháng đầu năm nay tăng 2,44% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi GDP 6 tháng đạt tăng trưởng cao ở mức là 6,42%, đã cho thấy thành công của chính phủ trong điều hành ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Song, với mức lạm phát cơ bản 6 tháng đầu năm chỉ tăng 1,25% là sự thay đổi trong chi phí của hàng hóa và dịch vụ mà không bao gồm những chi phí từ các ngành có giá cả thường xuyên biến động như nhiên liệu, lương thực, thấp hơn mức CPI bình quân chung của 6 tháng đầu năm là 2,44%, cho thấy biến động giá tiêu dùng những tháng đầu năm chủ yếu là do biến động của giá xăng dầu tăng cao và tiếp tục áp lực lên kiểm soát lạm phát những tháng cuối năm. Để kiềm chế đà tăng của giá xăng dầu trong nước, ngay trong sáng qua, mùng 6 tháng 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp phiên bất thường, biểu quyết thông qua việc điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhóm xăng, dầu, mỡ nhờn như đề xuất của chính phủ xuống mức sàn trong khung thuế và có hiệu lực ngay từ kỳ điều hành giá xăng dầu tới đây, ngày 11 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Việc giảm tiếp từ 500 đồng đến 1.000 đồng mỗi lít xăng dầu tùy loại, ngân sách nhà nước ước tính giảm thu hơn 8.000 tỷ đồng, nhưng sẽ tạo thêm dư địa cho điều hành giá xăng dầu trong nước, góp phần kiềm chế đà tăng của giá xăng dầu trong nước, qua đó góp phần kiểm soát lạm phát từ nay đến cuối năm. Song, áp lực giá nhiên liệu trên thị trường thế giới vẫn đang tăng và đứng ở mức cao thì mức giảm này là chưa nhiều. Nhất là trong bối cảnh giá xăng dầu trong nước tác động trực tiếp lên nền kinh tế, sản xuất hàng hóa và dịch vụ và đời sống của dân sinh. Tác động của giá xăng dầu tới kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô là rất lớn. Giá xăng dầu neo cao, lạm phát tăng kỷ lục ở nhiều nước đều là các nền kinh tế có quan hệ thương mại với Việt Nam, khiến một bộ phận không nhỏ người dân trên thế giới sẽ thắt chặt chi tiêu, dẫn đến giảm nhu cầu nhập khẩu các mặt hàng tiêu dùng, gia dụng, vốn là thế mạnh xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam. Vì vậy, cùng với việc giảm thuế môi trường đối với xăng dầu, cần có thêm các giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp. Cũng cần tính thêm các chính sách an sinh cho người dân, hướng đến những đối tượng nghèo, hộ chính sách bị tác động bởi giá xăng dầu. Theo các chuyên gia kinh tế, để kiểm soát lạm phát, nhà điều hành cần phải xử lý cùng lúc cả ba vấn đề. Thứ nhất là giảm tác động đồng thời của chi phí đẩy. Chi phí xăng dầu hiện chiếm gần 4% trong tổng chi phí sản xuất. Khi giá xăng dầu tăng 10%, sẽ tác động kéo giảm GDP khoảng 0,5%. Đó là chưa kể những tác động gián tiếp từ việc tăng giá xăng dầu tới các hoạt động lưu thông, phân phối, làm giảm sức cạnh tranh của hàng hóa, tạo áp lực lên lạm phát và tăng trưởng chung của toàn nền kinh tế. Thứ hai là cùng với chính sách tiền tệ linh hoạt phải thúc đẩy được cung hàng hóa. Sự phục hồi tăng trưởng của nền kinh tế phụ thuộc vào sự phát triển sản xuất kinh doanh. Vì vậy, cần phải tiếp tục kiểm soát tốt dịch bệnh, làm tốt công tác điều hành thị trường để vận dụng cung cầu hàng hóa thông suốt. Chủ động nguồn nguyên liệu, tiêu dùng hàng hóa trong nước trong bối cảnh giá thế giới tăng cao cũng đồng nghĩa giảm áp lực nhập khẩu lạm phát vào Việt Nam. Và điểm mấu chốt thứ ba, đó là phải làm tốt công tác tuyên truyền, tránh tác động tâm lý kỳ vọng. Thông tin để cộng đồng xã hội, mỗi người dân, doanh nghiệp hiểu, chia sẻ, cùng nhau thực hành tiết kiệm nhiên liệu, xăng dầu, các khoản chi phí không cần thiết. Từ đó, giảm thiểu các tác động của giá thế giới tới thị trường ở trong nước.
Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận, kiểm soát lạm phát cần sự hợp lực từ nhiều phía.
Dự báo thời tiết.
phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Phía Nam ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Phía Bắc gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4, phía Nam gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực giữa Biển Đông, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Tây cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết. Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Việt Nam trúng cử vào Ủy ban Liên Chính phủ Công ước UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể. Đây là lần thứ hai Việt Nam đảm nhận trọng trách này tại cơ quan điều hành then chốt về văn hóa của UNESCO. Sáng nay, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước bắt đầu bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông với môn thi đầu tiên là môn ngữ văn. Tất cả các điểm thi đã sẵn sàng và chuẩn bị nhiều phương án dự phòng. Các địa phương tạo điều kiện tốt nhất có thể đưa đón các thí sinh ở xa về nơi nghỉ tập trung trước ngày thi, giúp thí sinh có trạng thái tâm lý thoải mái nhất. Cục điều tra Liên bang Mỹ và cơ quan tình báo nội địa Anh vừa cùng cảnh báo việc Trung Quốc tìm cách đánh cắp công nghệ của doanh nghiệp nhằm đạt được lợi thế cạnh tranh. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Thanh Trường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Mạnh Cường, kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Một lần nữa thay mặt những người làm chương trình, chúc các sĩ tử hôm nay bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông với một trạng thái tâm lý thoải mái, tự tin, nhiều may mắn và thành công.